Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Ấn Độ. Kế đó là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, dung nhang thương xót và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng, và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay vẫn tiếp tục bàn về đề tài tái sinh, tức là sinh lại một lần nữa nhờ thần khí. Nhưng bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc hậu quả của việc chịu sinh lại hay không chịu sinh lại. Chịu sinh lại thì được cứu độ, không chịu sinh lại thì phải hư mất hay bị luận phạt. Chúa Giêsu nói rõ mục đích của việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đó là Ngài muốn cứu thế gian khỏi xiềng xích của ma quỷ, khỏi tội lỗi, để đem lại cho họ cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống hạnh phúc, tức là họ nhận được ơn cứu độ. Chứ không phải Con Thiên Chúa xuống thế làm người để luận phạt thế gian. Ngài không bao giờ muốn làm điều đó. Nhưng để có thể đem lại ơn cứu độ cho nhân loại, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người. Thánh Augustino có nói rằng, để tạo dựng nên thế giới này, Thiên Chúa không cần đến con người. Nhưng để cứu độ con người, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người. Việc cộng tác của con người mà Chúa Giêsu nói đến trong bài tin mừng hôm nay là việc tin vào Chúa Con. Tức là tin vào Chúa Giêsu. Khi họ tin, tức là họ chịu sinh lại bởi đức tin, thì sẽ được cứu. Còn kẻ không tin, tức là không chịu sinh lại, thì bị luận phạt, không được ơn cứu độ. Sự hư mất ấy hay bị luận phạt dành cho con người là do chính những người ấy tự chọn cho mình. Cũng giống như một nguồn sáng đã đến trong màn đêm tăm tối. Ai muốn ánh sáng thì tới với nguồn sáng đó. Kẻ không tới thì phải ở mãi trong bóng tối. Chúa Giêsu phục sinh luôn là ánh sáng cho mọi người Kitô hữu. Nguồn sáng đó luôn đủ và không bao giờ tắt để dẫn đưa họ về với Ngài. Điều đó cũng giống như câu chuyện sau đây. Một hôm, chú bé cùng với bố đang đi trên một con đường mòn trong màn đêm dày đặc. Trên tay chỉ có một cây đèn nhỏ. Bóng đêm trước mặt gây cho chú cảm giác sợ hãi mơ hồ. Chú nói với bố, "Bố ơi, chiếc đèn này chỉ chiếu sáng chút xíu trên đường, con sợ quá." Bố đáp, "Con ạ, ánh sáng này hơi yếu, nhưng nó cũng đủ soi cho con đi đến cuối đường." Quả thật, đời sống Kitô hữu cũng là một con đường đầy tăm tối, cũng là một con đường đầy dẫy những cạm bẫy và khổ đau. Nhưng Chúa Giêsu luôn ban đủ ánh sáng cho mỗi người bước đi, để mỗi người tránh được những cạm bẫy đó. Và chúng ta cũng chỉ cần bấy nhiêu ánh sáng đó thôi. Nhưng chúng ta chắc chắn một điều, ánh sáng đó không bao giờ tắt và luôn mạnh hơn bóng tối. Ánh sáng đi đến đâu là bóng tối phải nhường bước đến đó. Nếu chúng ta quyết tâm lên đường, ánh sáng đó đủ soi cho chúng ta đi đến cuối đường đời. Khi chúng ta yêu ánh sáng và thích được ở trong ánh sáng và thích được ánh sáng soi dẫn cuộc đời mình, thì chúng ta đang tin và chọn Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm dám bước ra khỏi bóng tối, bước ra khỏi đời sống tội lỗi, bước ra khỏi cuộc sống thờ ơ với nỗi khổ của tha nhân, bước ra khỏi sự ích kỷ, ghen ghét, hận thù của chúng con, để chúng con đến với ánh sáng mà sống chan hòa với mọi người và yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.
Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không che vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi đi về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đã quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăm đi. Còn đâu rạng rỡ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Hà Nội. Cha Romeo Ban Lan chia sẻ về truyền giáo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Vào hồi 15 giờ chiều ngày 2 tháng 4 vừa qua, tại phòng hội chung của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cha Romeo Ban Lan thuộc hội dòng Thừa Sai Thánh Tâm Comboni đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với anh em chủng sinh về kinh nghiệm truyền giáo của Ngài. Cha Romeo sinh năm 1935 tại Ý. Cuộc đời của cha là một hành trình truyền giáo trải dài qua nhiều quốc gia ở những châu lục khác nhau. Trước khi sang Việt Nam truyền giáo từ năm 2013, cha đã từng giữ chức vụ giám đốc trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế tại Roma. Khởi đầu buổi gặp gỡ, thay mặt cho toàn thể gia đình Đại chủng viện Hà Nội, cha Anton Nguyễn Văn Thắng, phó giám đốc tại phân khoa triết học, đã giới thiệu cha Romeo với anh em chủng sinh và trân trọng chào mừng cha Romeo đến thăm và nói chuyện tại đại chủng viện. Đề tài truyền giáo luôn mang tính thời sự và hấp dẫn, do đó sự hiện diện của cha Romeo với những kinh nghiệm của ngài trên bước đường truyền giáo sẽ là một chia sẻ thiết thực, sống động và hữu ích đối với anh em chủng sinh. Cha Romeo bày tỏ niềm vui lớn lao khi đến thăm đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, được sự đón tiếp trọng thị và thân tình của đức cha giám đốc Lorenzo, quý cha và anh em chủng sinh. Ngài nói lên tâm tình yêu mến và ngưỡng mộ sâu xa với giáo hội Việt Nam, một giáo hội xứ truyền giáo với bao dấn thân và hy sinh cho công cuộc rao giảng tin mừng, một giáo hội được tô thắm bởi máu các vị anh hùng tử đạo. Cha chia sẻ rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới rộng lớn, mọi người được mời gọi trở nên một gia đình là anh chị em với nhau. Đó chính là một thửa ruộng bao la và phì nhiêu đang chờ đợi chúng ta dấn thân gieo hạt giống tin mừng. Chỉ 1/3 nhân loại đã tin Chúa, với Việt Nam cũng chỉ khoảng 7-8% là Công giáo. Cánh đồng truyền giáo còn trải rộng trước mắt chúng ta. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân đức tin là món quà lớn nhất, được vinh hạnh vô song là nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta hãy chia sẻ cho mọi người. Theo cha Romeo, việc truyền giáo được thực thi ở mọi nơi và mọi thời qua lời cầu nguyện, sự dấn thân ra đi. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta hãy mạnh mẽ ra đi truyền giáo, đến tận những nơi xa xôi, những vùng ngoại biên đang cần ánh sáng tin mừng chiếu tỏa. Anh em chủng sinh hãy cố gắng trở nên những cha xứ của thế giới với một tâm hồn mở rộng, quảng đại và nhiệt thành với việc truyền giáo. Hãy mang niềm vui của tin mừng tới mọi nơi đang còn đầy ắp chiến tranh, đói kém, hận thù và bạo lực bất công. Cha Romeo trong bài nói chuyện cũng chia sẻ về kinh nghiệm thực tế trong hành trình truyền giáo của ngài tại châu Phi, châu Mỹ và chính tại Roma. Đồng thời, ngài đề cập đến các vị chân phước và hiển thánh nổi tiếng dẫn thân truyền giáo từ thời xa xưa đến ngay thời hiện đại này. Việc truyền giáo luôn là nhu cầu bức thiết của hội thánh, một hội thánh được Chúa trao cho sứ mạng loan báo tin mừng cho mọi loài họ tạo. Trước khi kết thúc buổi nói chuyện, cha Romeo chia sẻ với anh em về một vài hình ảnh đáng nhớ trên hành trình truyền giáo, nhất là hình ảnh cha được Đức Thánh Cha Francisco chúc lành trước khi lên đường đến truyền giáo tại Việt Nam. Tin Ethiopia. Các trẻ em truyền giáo giảng giải tin mừng cho các bạn ở Adaba. Ở Ethiopia vẫn còn là mùa chay. Các công việc chuẩn bị cho lễ phục sinh vẫn đang được tiếp tục, giống như các hoạt động của các cộng đoàn công giáo nhỏ ở Oromia. Năm nay, các giáo hội Kitô theo lịch Giuliano sẽ cử hành lễ phục sinh 5 tuần sau các giáo hội theo lịch Gregoriano, ví dụ như công giáo Latin. Một nhóm nhỏ các thanh thiếu niên của cộng đoàn Adaba thuộc phủ doãn tông tòa Robe vẫn tiếp tục tiếp bước trên con đường truyền giáo của mình với hy vọng và lòng nhiệt thành. Được hướng dẫn bởi một linh mục của Hồng Ân Đức Tin, từ gần một năm nay, các em đã trở thành những nhà truyền giáo thật sự và cùng với vị linh mục này, các em cũng bắt đầu rao giảng tin mừng cho cả cộng đoàn Herero cách Adaba khoảng vài cây số. Các nhà truyền giáo nhỏ mang theo những cuốn sách giáo lý nhỏ với những hình ảnh để giảng giải cho các bạn bè của mình những điều được viết trong sách giáo lý. Vị linh mục hướng dẫn cho biết, Chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã chở các em bằng 4 chiếc xe từ Adaba và Dodola đến Kofale để cử hành năm thánh lòng thương xót. Sau đó, chúng tôi đã cử hành thánh lễ và dùng bữa trưa với nhau. Cha nói thêm rằng, hiện giờ có khoảng 40 trẻ em và thiếu niên đang ở Herero và các em đang kết bạn với nhau. Mọi người không biết ngay cả các em thuộc tôn giáo nào, phần lớn là chính thống giáo. Tuy nhiên, các em là những nhà truyền giáo trẻ em nhiệt thành. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khen ngợi vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng hòa bình. Trong một diễn đàn mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh, vai trò của phụ nữ trong việc ngăn chặn và giải quyết xung đột ở châu Phi diễn ra tại New York ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, sứ thần tòa thánh và quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc đã nói rằng, các phụ nữ là những người dẫn dắt sự phát triển và thịnh vượng của nhân loại trong nhiều lĩnh vực như trong gia đình và các cộng đoàn đức tin, trong những sáng kiến văn hóa xã hội và những nỗ lực nhân đạo, trong lĩnh vực văn hóa và chăm sóc sức khỏe, làm trung gian và ngoại giao để ngăn ngừa xung đột, trong việc gìn giữ và xây dựng hòa bình. Đức Tổng giám mục cũng cảm ơn hội đồng đã hoạt động để nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phụ nữ trong ngoại giao để ngăn ngừa xung đột, làm trung gian trong sứ vụ gìn giữ và tiến trình xây dựng hòa bình. Nhưng sự nhìn nhận này, theo Ngài, phải được thể hiện trong hành động, sao cho những kỹ năng và khả năng của họ được sử dụng để cho phép phụ nữ mang trật tự thay cho hỗn loạn, cộng đoàn thay cho chia rẽ và hòa bình thay cho chiến tranh. Đức Sứ Thần giải thích rằng, quà tặng đặc biệt của các phụ nữ trong việc giáo dục con người, đón nhận và cảm nhận nhu cầu của người xung quanh và quan trọng hơn nữa trong việc hòa giải những xung đột và nuôi dưỡng sự hòa giải hậu xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, mọi nơi cần những kỹ năng của các người nữ, đặc biệt là châu Phi. Ngài nói, trong nhiều đất nước của châu Phi, đặc biệt là vùng Đại Hồ, những xã hội hòa bình và bao gồm vẫn còn là ước mơ xa vời. Đức Tổng giám mục cũng thấy là phụ nữ có thể đóng góp để cho những giấc mơ này trở thành hiện thực. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các chính quyền cần đề cao và ủng hộ các hoạt động của các người nữ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Đức Tổng giám mục nhận thấy việc nhiều phụ nữ giữ các vị trí cao trong các lĩnh vực chính trị và ngoại giao có thể giúp châu Phi tìm được câu trả lời cho những vấn đề kìm hãm nó, chia sẻ hoa trái của sự phát triển và lợi ích của hòa bình. Ngài đã kể ra những kết quả sâu sắc và lâu dài mà phụ nữ đã làm để phát triển xã hội. Đức Tổng nói, các người nữ này, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chứng tỏ sự can đảm, kiên trì và dấn thân của họ. Các phụ nữ và các cô gái, những nạn nhân của hãm hiếp và các hình thức bạo lực khác trong các cuộc chiến, tìm được sự an toàn và sự thông hiểu trong những hiệp hội do những người phụ nữ này phụ trách. Theo Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, nó vẫn là một cuộc đấu tranh vất vả cho nhiều người nữ để giải phóng chính họ khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị loại trừ, bạo lực, ruồng bỏ. Ngài nói, thế giới hôm nay vẫn tiếp tục đối mặt với các hình thức bạo lực khác nhau chống lại nữ giới, đặc biệt việc dùng sự cưỡng hiếp như vũ khí của chiến tranh trong các cuộc xung đột, việc quấy nhiễu tình dục trong các trại tị nạn, buôn bán phụ nữ để lạm dụng tình dục, cưỡng bức phá thai, cải đạo và hôn nhân. Thay vì bị tận diệt, những hình thức bạo lực này lại nổi lên dưới những hình thức dã man tàn bạo hơn, tạo nên những vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các chính quyền có nghĩa vụ chấm dứt những hành động man rợ này. Đức Tổng giám mục người Philippines đã nhắc đến cái chết của 4 nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái ở Yemen, bị giết bởi những kẻ cuồng tín tiên rồ, như là mẫu gương dấn thân mạnh mẽ vì hòa bình cho các phụ nữ. Họ đã dâng hiến đời mình cho những người nghèo và những người phụ nữ già yếu, trong đó có cả chục người cũng bị sát hại cùng với các chị. Đức Tổng giám mục Oza nói, không có sự hy sinh nào cho hòa bình và hòa giải lớn hơn việc dâng hiến chính mạng sống mình. Rồi Ngài cầu xin máu của họ sẽ là những hạt giống của hòa bình và hòa giải ở Yemen.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Ấn Độ do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong các năm qua, Kitô hữu Ấn Độ đã bị bắt hại tàn nhẫn bởi các nhóm Ấn giáo cuồng tín. Trước sự thinh lặng đồng lõa của đảng cầm quyền, tức đảng Nhân dân Ấn Quốc gia khuynh hữu. Trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, Đức cha Leo Cornelio, giám mục Pohopal, đã cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ biết tình hình bắt hại các Kitô hữu trong tiểu bang Madhya Pradesh, nơi có giáo phận của ngài. Tại đây, hồi tháng Giêng vừa qua, đã có 13 Kitô hữu bị vu khống cưỡng bắt các tín hữu Ấn theo Kitô giáo và bị bắt giam. Thật ra, bang Madhya Pradesh là một trong 7 bang tại Ấn Độ có luật tự do tôn giáo, tức luật chống cải đạo. Luật này được đưa ra nhằm phòng ngừa các cuộc cưỡng bắt theo một tôn giáo khác, nhưng trong thực tế, gây ra các kỳ thị khắc khe, bạo lực và các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng của các nhóm tôn giáo thiểu số. Luật cấm cải đạo hiện nay được thi hành tại 7 tiểu bang bên Ấn Độ là Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Rajasthan và Orissa. Madhya Pradesh là bang đầu tiên có luật chống cải đạo từ năm 1967. Đức cha Cornelio cho biết, có lẽ 13 Kitô hữu nói trên đã cùng nhau cầu nguyện và đã gây tiếng động ồn ào quá nên gây phiền toái cho ai đó. Trong số những người bị cảnh sát bắt cũng có các trẻ em vị thành niên. Vụ này cho thấy người ta có thể dễ dàng lạm dụng luật biết bao để bắt hại các Kitô hữu. Đáng lý ra, luật lệ phải bảo đảm cho các nhóm tôn giáo thiểu số không ép buộc tín hữu các tôn giáo khác theo đạo của mình. Nhưng làm thế nào để tránh sự kiện ai đó sử dụng nó cho các lợi lộc kinh tế, chính trị hay cá nhân của họ? Đức cha Cornelio cho biết, giáo hội công giáo không hề tìm cách lôi kéo tín hữu các tôn giáo khác theo Kitô giáo. Mặc dù có thể có các giáo phái Kitô làm chuyện này. Đức cha cho biết trong bầu khí ấy, các hoạt động bác ái của giáo hội cũng bị các nhóm Ấn cuồng tín giải thích sai lạc. Họ tố cáo giáo hội là tìm cách lo lắng cho người nghèo chỉ để lôi kéo những người này theo Kitô giáo. Họ còn tố cáo cả mẹ Teresa Calcutta tội tưởng tượng này. Thực ra, Đức cha nói tiếp, chính những anh chị em nghèo xin chúng tôi trợ giúp họ. Và khi chúng tôi giải thích cho họ rằng điều chúng tôi làm là do Chúa Giêsu Kitô dạy, họ muốn theo Kitô giáo. Đức cha Cornelio cũng cảnh cáo các nguy cơ của việc thi hành luật cải đạo trên bình diện tổng quát và nhấn mạnh rằng, tuy chính quyền Ấn không trực tiếp gây ra các khổ đau cho các Kitô hữu, nhưng kể từ khi Đảng Quốc gia Ấn giáo Bharatiya Janata, viết tắt là NGP, lên cầm quyền với Tổng thống Narendra Modi, các nhóm Ấn giáo cuồng tín càng tỏ ra quá khích hơn. Đức cha nói các nhóm này lèo lái các vụ theo đạo và gây áp lực trên chính trị để chính quyền bắt giữ các người họ cho là có tội. Và thế là bắt đầu các vụ án có khi kéo dài nhiều năm vì sự chậm chạp của hệ thống tư pháp Ấn. Và các nhóm tôn giáo thiểu số tiếp tục khổ đau vì các bắt bớ đàn áp bất công này. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là tổ chức quyền giáo, do cha Werenfried van Straaten thành lập, và là tổ chức duy nhất thực hiện các dự án trợ giúp mục vụ của giáo hội tại những nơi giáo hội bị bắt hại, hay thiếu các phương tiện chu toàn sứ mệnh của mình, và tổ chức có trụ sở tại 21 quốc gia. Năm 2014, tổ chức đã quyên góp được 105 triệu euro và tài trợ cho 5.614 dự án tại 145 quốc gia trên thế giới. Theo bản tường trình do Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, công bố trong năm 2013 đã có hơn 4.000 vụ bạo lực chống lại các Kitô hữu, do các nhóm Ấn giáo cực đoan chủ mưu tại nhiều nơi trên toàn quốc. Các vụ bạo hành này bao gồm cả việc sát hại 7 tín hữu, trong đó có cả một trẻ em vị thành niên, các lạm dụng đối với 1.000 phụ nữ, và bạo hành 400 linh mục thuộc nhiều giáo hội. Ngoài ra cũng có hơn 100 nhà thờ và nơi thờ tự Kitô bị tấn công. Bản tường trình về các vụ bắt hại các Kitô hữu năm 2013 do Giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức Kitô soạn thảo như Diễn đàn Giáo dân Công giáo, Hội đồng Kitô toàn nước Ấn, Hội Ái hữu Tin lành Ấn, Hội đồng Kitô toàn quốc Ấn và Tổ chức Canh chừng quốc tế. Bản tường trình do hai giáo dân thuộc Diễn đàn Giáo dân Công giáo đệ trình lên các giám mục, đó là ông Joseph Diaz và thẩm phán Michael Sandanha, thư ký và chủ tịch của diễn đàn này. Trong số 4.000 vụ bạo lực có các bằng chứng chi tiết, có 200 vụ bách hại trầm trọng xảy ra trong vài tiểu bang Ấn. Đứng đầu là bang Karnataka, nơi các vụ bách hại các tín hữu Kitô phổ biến nhất, cũng như tại bang Maharashtra, xem ra là phòng thí nghiệm của phong trào Ấn giáo cuồng tín. Các bang khác thuộc nhóm đứng đầu các vụ bách hại Kitô hữu như Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu và Kerala. Bản tường trình cũng duyệt xét các kẽ hở của hệ thống tư pháp Ấn Độ cho phép việc phổ biến bạo lực và không trừng phạt các thủ phạm. Các luật lệ bị tố cáo là luật trật tự do Tổng thống ban hành năm 1950, khước từ quyền của các Kitô hữu gốc Dalit và quyền của các tín hữu thuộc các thiểu số tôn giáo khác, trong khi lại chấp nhận các quyền của các tín hữu Ấn gốc Dalit, là giới thấp kém nhất trong bậc thang xã hội Ấn. Bên cạnh đó là các luật chống cải đạo hiện được thi hành trong 7 tiểu bang như đã kể trên đây. Bản tường trình cũng ghi nhận rằng một luật tổng quát nhằm ngăn chặn bạo lực được đệ trình Quốc hội năm ngoái 2015 đã bị ngâm tôm, chưa được đem ra thảo luận. Và trong đa số các trường hợp bạo hành, cảnh sát Ấn đã không ghi nhận các lời tố cáo, và các phương tiện truyền thông Ấn bỏ không tường thuật và đưa tin, hay có đưa tin nhưng lèo lái, sơ sài và giảm thiểu tầm nghiêm trọng của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu về tình hình bách hại các Kitô hữu tại Ấn Độ. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Chúng ta tất cả đều cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa để được giải thoát khỏi sự dữ, tội lỗi và cái chết. Dù chúng ta có lỗi phạm gì đi nữa, thì lòng thương xót của Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên, với hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha kết thúc các suy tư về lòng thương xót trong Cựu Ước với Thánh Vịnh 51 là lời cầu sám hối xưng thú lỗi lầm và xin tha tội. Trong đó, người cầu nguyện để cho tình yêu của Chúa thanh tẩy và trở thành một thụ tạo mới, có khả năng vâng lời, có tinh thần vững mạnh và chúc tụng chân thành. Tựa đề do truyền thống Do Thái cổ xưa đặt cho Thánh Vịnh ám chỉ vua David và tội nhà vua phạm với bà Bathsheba, vợ ông Uriah người Khết. Chúng ta biết rõ chuyện của vua David, được Thiên Chúa kêu gọi chăn dắt và hướng dẫn dân trên các con đường tuân phục lề luật của Chúa, nhưng nhà vua đã phản bội sứ mệnh của mình. Và sau khi đã phạm tội ngoại tình với bà Bathsheba, ông đã sát hại chồng bà. Thật là tội xấu xa. Ngôn sứ Nathan đã vén mở tội của vua và giúp vua nhận ra lỗi lầm. Đây là lúc giao hòa với Thiên Chúa trong việc xưng thú tội lỗi của mình. Chính ở đây, vua David đã khiêm tốn và cao cả. Đức Thánh Cha nói, ai cầu nguyện với Thánh Vịnh này, được mời gọi có cùng các tâm tình sám hối và tin tưởng nơi Thiên Chúa mà vua David đã có khi ông nhìn lại mình. Và tuy là vua, ông đã hạ mình xuống mà không sợ xưng thú tội lỗi, và cho Chúa thấy sự bần cùng của ông, nhưng xác tín về lòng thương xót của Ngài. Và điều vua đã làm không phải là một tội nhỏ, một lời nói dối nhỏ. Ông đã là một kẻ ngoại tình và giết người. Thánh Vịnh bắt đầu với các lời khẩn nài sau đây. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Lời khẩn nài hướng tới Thiên Chúa của lòng thương xót, để được thúc đẩy bởi một tình yêu lớn lao, như tình yêu của một người cha, người mẹ. Ngài thương xót, nghĩa là ban ơn thánh, cho thấy ân huệ của Ngài với lòng tốt và sự cảm thông. Đó là một lời kêu than đau đớn lên Thiên Chúa, là đấng duy nhất có thể giải thoát con người khỏi tội lỗi. Nhiều hình ảnh rất linh động được sử dụng, xóa bỏ, rửa sạch con, làm cho con được tinh tuyền. Trong lời cầu này, nhu cầu đích thật của con người được biểu lộ. Điều duy nhất mà chúng ta thật sự cần có trong cuộc sống, đó là được tha thứ, được giải thoát khỏi sự giữ và các hậu quả chết chóc của nó. Rất tiếc, cuộc sống khiến cho chúng ta kinh nghiệm biết bao lần các tình trạng này. Và còn hơn thế nữa, trong các tình trạng đó, chúng ta phải tín thác nơi lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhấn mạnh lòng thương xót Chúa như sau. Chúng ta đừng quên điều này, Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa cao cả hơn tất cả những tội mà chúng ta có thể phạm. Chúa cao cả hơn tội lỗi của chúng ta. Và tình yêu của Ngài là một đại dương, trong đó chúng ta có thể dìm mình, mà không sợ hãi bị chìm nghỉm. Đối với Thiên Chúa, tha thứ có nghĩa là trao ban cho chúng ta sự chắc chắn rằng, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Bất cứ gì chúng ta có thể trách cứ chính mình, Ngài vẫn luôn luôn cao cả hơn tất cả, bởi vì Thiên Chúa lớn lao hơn tội lỗi của chúng ta. Trong nghĩa này, ai cầu nguyện với Thánh Vịnh này, tìm kiếm sự tha thứ, xưng thú tội lỗi mình, nhưng khi thừa nhận nó, họ cử hành công lý và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thế rồi tác giả Thánh Vịnh còn xin ơn thánh và lòng thương xót nữa. Tác giả Thánh Vịnh tín thác nơi lòng lành của Thiên Chúa. Ông biết rằng, ơn tha thứ của Chúa vô cùng hữu hiệu, bởi vì nó tạo ra điều nó nói. Nó không che giấu tội lỗi, nhưng hủy diệt và xóa bỏ tội lỗi. Ngài xóa bỏ tận gốc rễ, không phải như người ta làm trong tiệm giặt, khi chúng ta đem quần áo tới, và họ tẩy các vết bẩn. Không. Thiên Chúa xóa bỏ tội lỗi chúng ta tận gốc rễ, xóa bỏ tất cả. Vì thế, người sám hối lại trở nên trong trắng, mọi vết nhơ bị loại bỏ, và giờ đây họ trắng hơn tuyết, không bị ô nhiễm. Tất cả chúng ta là những người tội lỗi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Chúng ta là những kẻ tội lỗi. Với ơn tha thứ, chúng ta trở nên các thụ tạo mới, tràn đầy thần khí và niềm vui. Giờ đây, một thực tại mới bắt đầu cho chúng ta. Một con tim mới, một tinh thần mới, một cuộc sống mới. Chúng ta, những người tội lỗi đã được tha thứ. Chúng ta đã đón nhận ơn Thánh Chúa. Chúng ta cũng có thể dạy cho người khác đừng phạm tội nữa. Nếu bạn ngã vì yếu đuối trong tội lỗi, thì hãy giơ tay lên. Chúa cầm lấy nó và sẽ giúp bạn đứng lên. Đó là phẩm giá sự tha thứ của Thiên Chúa. Phẩm giá trao ban cho chúng ta sự tha thứ của Thiên Chúa là phẩm giá đứng lên, luôn luôn đứng lên, bởi vì Ngài đã tạo dựng người nam và người nữ để họ đứng thẳng. Tác giả Thánh Vịnh nói, lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ơn tha thứ của Thiên Chúa là điều mà chúng ta tất cả cần đến, và là dấu chỉ lớn lao nhất lòng thương xót của Ngài. Một ơn mà mỗi một người tội lỗi được tha thứ, được mời gọi chia sẻ với mọi anh chị em mình gặp gỡ. Tất cả những ai mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta, các người thân trong gia đình, bạn bè, bạn cùng làm việc, tín hữu giáo xứ, tất cả như chúng ta, đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thật là đẹp được tha thứ, nhưng bạn, nếu bạn muốn được tha thứ, thì đến lượt mình cũng hãy thứ tha, hãy thứ tha. Xin Chúa cho chúng ta, qua lời bầu cử của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, là các chứng nhân của sự tha thứ, thanh tẩy con tim và biến đổi cuộc sống. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương từ khắp nơi. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, có rất nhiều đoàn hành hương do các giám mục giáo phận hướng dẫn về Roma mừng năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã chào các nhóm đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Luxembourg, Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Đức, trong đó có nhóm tín hữu giáo phận Regensburg do Đức Cha Rudolf Voderholzer hướng dẫn, và các tín hữu Hòa Lan, trong đó có nhóm các đại chủng sinh giáo phận Rondúc do Đức Cha Franz Vies hướng dẫn. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Nigeria, Australia, Indonesia, Pakistan và Hoa Kỳ. Trong các đoàn hành hương Tây Ban Nha, có nhóm tín hữu giáo phận Barbastro Monzon do Đức Cha Angel Javier Perez Buezo hướng dẫn, và đoàn hành hương giáo phận León do Đức Cha Julian Lopez Martin hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Croat, Bosnia, Herzegovina, đặc biệt nhóm các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân tổng giáo phận Rijeka do Đức Cha Ivan Depchik hướng dẫn, cũng như các đoàn hành hương Ba Lan. Ngài chúc mừng lễ phục sinh tất cả và cầu mong chuyến hành hương năm thánh lòng thương xót củng cố niềm tin và lòng trung thành của mọi người với Chúa Kitô, để ai nấy tươi vui làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong môi trường cuộc sống thường ngày. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào nhóm các tân phó tế dòng tên mới được truyền chức chiều 29 tháng 3 vừa qua, trong đó có thầy Augustino Nguyễn Thái Hiệp, cũng như các bề trên và thân nhân. Các nhóm bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, các giáo phận Milano, Cremona, Ravenna, Cervia, Bari. Các nữ tu dòng Phan Sinh thừa sai kết thúc tổng tu nghị. Ngài cầu chúc chuyến hành hương Roma đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha xin mọi người nhìn lên Chúa phục sinh, đấng đã chiến thắng cái chết, để hiểu giá trị cuộc sống và khổ đau như dịp quý báu của ơn cứu độ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung của Ngài với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại Vatican hôm 30 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Dung Nhan Thương Xót do Văn Việt phụ trách.
Chúng con dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ông lấy cả tội lỗi chúng con. Trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, một dung nhan thương xót hôm nay, xin được nói về ý nghĩa ngày lễ kính lòng Chúa thương xót được giáo hội ấn định vào Chúa Nhật sau lễ phục sinh. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, khi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong nữ tu Faustina Kowalska lên bậc hiển thánh và chính thức thiết lập ngày lễ kính lòng Chúa thương xót trong toàn thể giáo hội công giáo, thì Ngài đã nói. Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng, ngoài lòng Chúa thương xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Chúng ta cùng hết lòng tin tưởng kêu lên, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lời tuyên xưng đặt trọn niềm tin nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa, đặc biệt cần thiết cho thời đại chúng ta hôm nay, một thời đại mà nhân loại đang phải trải qua những lo lắng hoảng sợ trước bao nhiêu sự dữ. Kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa rất cần thiết để tự đáy tâm hồn đầy đau khổ, lo lắng và bất ổn của chúng ta luôn trào dâng một niềm cậy trông vững chắc. Chúng ta ước ao được nhìn vào con mắt của Chúa Giêsu, đấng đầy lòng thương xót, để nhận ra nơi sâu thẳm trong trái tim của Chúa những ân sủng mà chúng ta thường nhận được và Chúa vẫn trao ban hàng ngày cho chúng ta mãi mãi cho đến tận thế. Thực ra, lòng thương xót là cốt lõi của sứ điệp tin mừng và chính là danh tính của Thiên Chúa. Dung mạo thương xót của Thiên Chúa đã được mặc khải rõ nét trong Cựu Ước và được mặc khải trọn vẹn trong Tân Ước qua Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người. Mặt khác, lòng thương xót của Chúa cũng làm sáng tỏ dung mạo của Hội Thánh và được biểu lộ qua các bí tích, cách riêng là bí tích hòa giải, và cũng như các hoạt động bác ái xã hội. Tất cả những gì mà Hội Thánh nói và thực hiện đều nhằm bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Mỗi khi Hội Thánh nhắc nhở một chân lý đã bị bỏ sót hay một điều tốt đã bị méo mó, thì Hội Thánh làm do lòng thương xót thúc đẩy, ngõ hầu nhân loại được sống và sống dồi dào. Lòng thương xót của Thiên Chúa mang lại bình an cho tâm hồn, phát sinh bình an chân chính trên thế giới, bình an giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo. Cũng như chị nữ tu Faustina, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã trở thành một vị tông đồ của lòng Chúa thương xót. Ngài đã đến và cầu nguyện nơi mộ của chị Faustina lúc Ngài còn là một chủng sinh đang theo học chủng viện một cách lén lút vì nhà cầm quyền Nazi lúc ấy đang muốn tiêu diệt và loại bỏ những ảnh hưởng của đạo công giáo. Và từ khi làm giám mục ở Cracovia vào năm 1960, thì Ngài đã bắt đầu những cố gắng thỉnh nguyện xin phong thánh cho chị Faustina. Và không ai khác hơn, chính Ngài đã phong thánh cho chị vào năm thánh 2000, và ấn định ngày lễ lòng Chúa thương xót trong toàn giáo hội. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã quyết định cho các tín hữu có thể được hưởng ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Quyết định trên đây được công bố trong sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, đăng trên báo Quan Sát Viên Roma, số ra ngày 4 tháng 8 năm 2002. Sắc lệnh khẳng định rằng, ơn tiểu xá được ban cho những tín hữu nào, ít là với tâm tình thống hối, dâng lên Chúa Giêsu thương xót một trong những lời cầu khẩn được phê chuẩn hợp pháp. Ví dụ, lạy Chúa Giêsu thương xót, con tín thác nơi Chúa. Còn ơn toàn xá được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng cho những tín hữu nào trong ngày lễ kính lòng Chúa thương xót mà có lòng quyết tâm từ bỏ mọi quyến luyến tội lỗi, kể cả tội nhẹ, và tham dự vào việc đạo đức tôn vinh lòng Chúa thương xót, hay ít là đọc kinh lạy cha và kinh tinh kính cùng với sự kêu cầu của Chúa Giêsu thương xót trước sự hiện diện của mình Thánh Chúa được trưng bày công khai hoặc giữ kín trong nhà tạm tại bất kỳ nhà thờ nào. Ngoài ra, những người làm nghề hàng hải, những người phải di tản vì chiến tranh hay các biến cố khác, những người đau yếu và những người phải chăm sóc cho kẻ đau yếu, hoặc những người không thể bỏ các công việc vì ích chung, thì cũng có thể được ơn toàn xá trong ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Nhưng họ phải có quyết tâm từ bỏ tội lỗi và có ý hướng thi hành ba điều kiện thường lệ một khi có thể. Và đọc trước ảnh Chúa Giê-xu thương xót một kinh lạy cha, một kinh tin kính và một lời cầu Chúa Giê-xu thương xót. Việc tôn kính lòng Chúa thương xót thường được cử hành vào lúc 3 giờ chiều, vì trong các lần mạc khải cho thánh nữ Faustina, Chúa Giê-xu yêu cầu chỉ cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của người khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự giá. Chúa đã nói với chị rằng, này con, cha nhắc cho con nhớ rằng, cứ mỗi lần nghe đồng hồ đổ 3 tiếng, con hãy gieo mình ngụp lặng trong lòng thương xót của cha. Hãy bái thờ và tôn dương lòng thương xót. Hãy khẩn cầu quyền năng vô hạn của lòng thương xót cho các tội nhân khốn khổ cách riêng. Bởi vì chính vào thời điểm này, lòng thương xót được mở rộng cho hết mọi linh hồn. Vào giờ này, con có thể lãnh nhận được bất cứ ân huệ nào cho chính mình và cho người khác qua lời cầu xin của con. Đây là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Và con ơi, hãy thu xếp đi đàn thánh giá vào giờ này, miễn sao vẫn chu toàn các việc bổn phận, và nếu không đi đàn thánh giá được, thì ít nhất hãy vào nhà nguyện một lúc, hãy đến đó thờ lại trái tim đang ngự trong bí tích yêu thương, một trái tim tràn đầy thương xót, và nếu con không thể bước vào nhà nguyện, thì dù ở đâu đi nữa, cứ trầm mình một phút ngắn ngủi, cầu nguyện nhớ đến cha là đủ. Quý vị và các bạn thân mến, lòng thương xót Chúa đi theo chúng ta mỗi ngày. Chúng ta chỉ cần biết để cho trái tim mình tỉnh thức, thì chúng ta có thể nhận ra Chúa. Chúng ta thường dễ cảm nhận gánh nặng hàng ngày mà chúng ta phải gánh vác. Nhưng nếu chúng ta biết mở rộng trái tim mình, thì chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng rằng Thiên Chúa thật tốt lành đối với chúng ta. Ngài chăm lo từ những chuyện nhỏ nhặt của đời ta, nhờ đó giúp chúng ta đạt đến những chuyện lớn lao, vĩnh cửu và muôn đời.
Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó săn rất dữ tợn và khó bảo. Chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm của mình hãy trông nom đàn chó cẩn thận. Nhưng xem ra những lời đó đều bị bỏ ngoài tai. Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào. Chúng đuổi cắn đàn cừu và làm cho nhiều con trong đàn bị thương nặng. Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ để báo quan. Vị quan phủ chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, rồi nói: ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại, nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì hơn? Một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình. Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan phủ nghe thế bèn phán, được, vậy ta sẽ bày cho anh một cách để vừa bảo vệ an toàn cho đàn cừu, vừa giữ được một người bạn. Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan phủ. Vừa về đến nhà, người nông dân liền thử làm theo những gì vị quan phủ đã bày cho anh ta. Anh ta bắt ba con cừu tốt nhất của mình và đem tặng chúng cho ba cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui thích, quấn quýt chơi đùa bên mấy con cừu. Để bảo vệ cho đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái củi chắc chắn để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu ngạn ngữ Trung Hoa cổ rằng, một người chỉ có thể cảm hóa và thu phục được người khác bằng lòng tốt và thiện tâm. Thật vậy, cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với những đứa con của mình. Sau đó, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm mà anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân cũng đáp lại bằng thịt cừu và phô mai mà anh đã làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, hai người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau. Trong lời tung hô sau mỗi lần truyền phép trong thánh lễ, giáo hội luôn nhắc cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Sự phục sinh của Chúa Kitô là nền tảng và là trọng tâm của niềm tin chúng ta. Nếu Chúa Kitô không sống lại thì cái chết của Ngài cũng như toàn bộ những lời rao giảng của Ngài đều là vô ích, và nói như Thánh Phaolô, nếu Chúa Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta hão huyền và chúng ta là những người ngu xuẩn nhất. Chúa Kitô đã sống lại, đó phải là trọng tâm của niềm tin và lời rao giảng của chúng ta. Thế nhưng, bằng cách nào chúng ta có thể rao giảng sứ điệp phục sinh một cách hiệu quả nhất? Theo cách nói của Đức Thánh Cha Phaolô IV trong tông huấn loan báo tin mừng, Ngài viết rằng, cứ xem một Kitô hữu hay một nhóm Kitô hữu đang sống giữa cộng đoàn những con người mà biết tỏ ra khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận. Thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác. Tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành. Cứ xem họ lại chiếu tỏa một cách thật đơn sơ và hồn nhiên niềm tin của họ vào những giá trị vượt xa những giá trị thông thường và lòng trông cậy vào những gì người ta không trông thấy, không dám mơ tưởng. Bằng cách làm chứng không lời như thế, những người Kitô hữu kia gợi lên những câu hỏi không tránh được trong tâm trí những ai đã nhìn thấy họ sống. Tại sao họ lại như thế? Tại sao họ sống như thế? Cái gì hay ai đang thôi thúc họ? Tại sao họ ở giữa chúng ta? Làm chứng như thế là đã loan báo tin mừng một cách thầm lặng mà rất mạnh mẽ và hiệu quả. Đó là cử chỉ khai mào cho việc phúc âm hóa. Như vậy, chính khả năng thông cảm với kẻ khác và đón nhận, thái độ chia sẻ cuộc đời và vận mệnh với kẻ khác, tình liên đới trong các nỗ lực chung nhằm tất cả những gì cao thượng và tốt lành, là phương thế giúp chúng ta loan báo tin mừng phục sinh một cách hiệu quả nhất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho cuộc hành trình sống đạo của chúng con là cuộc hành trình của yêu thương và phục vụ. Vì đó là cách rao giảng tin mừng phục sinh một cách sống động nhất giữa những người anh em đang sống chung quanh chúng con. Amen.
Nếu người đã chết đi và nay người không sống lại, dương gian này tràn đầy khổ cấm oán ghét, và nếu người đã chết đi nhưng nay người không sống lại, mọi cuộc tình chỉ là gian. Nhưng hôm nay người đã sống lại, bóng thiên đường bừng mở.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.